Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Cha từ ái ban cho quý vị và gia đình luôn được bình an, vui vẻ trong sự dẫn dắt và chăm sóc của Ngài. Trong thời gian qua, chúng tôi chia sẻ với quý vị quyển sách nổi tiếng của bà Nancy DeMoss, tựa đề Lời dối gạt phụ nữ tin và chân lý sẽ giải phóng họ. Bà DeMoss cho biết, ma quỷ thường gieo vào tâm trí người phụ nữ những tư tưởng sai lạc, khiến chúng ta đi ra ngoài chương trình và ý định Chúa dành cho đời sống chúng ta. Gần đây chúng tôi nói về lời dối gạt liên quan đến việc sinh con và dạy con. Ma quỷ nói rằng chúng ta có quyền quyết định mình có bao nhiêu con. Chúng ta cũng nên cho con biết những thực tế xấu xa của đời để khi ra đời các em có thể thích ứng và sống còn. Bà Nancy DeMoss cảm tạ Chúa vì khi còn nhỏ, bà được cha mẹ hướng dẫn trong đường lối của Chúa. Bà chia sẻ tâm tình như sau. Bà viết, khi tôi còn nhỏ, đất nước tôi trải qua thời kỳ hỗn loạn vì dân chúng nổi loạn biểu tình xuống đường. Những người chống chiến tranh Việt Nam tràn ra đường làm loạn và đốt cờ. Hàng triệu thanh thiếu niên dùng cần sa ma túy, nghe nhạc rock và có nếp sống tình dục bừa bãi. Tối cao Pháp viện thì ban hành luật cho phép phá thai và Tổng thống Nga đe dọa sẽ chôn sống nước Mỹ. Lúc đó chị em chúng tôi cũng biết những điều đang xảy ra trong nước, nhưng chúng tôi không xem hay nghe bản tin buổi tối hàng ngày. Cha mẹ tôi biết rằng có những vấn đề trẻ con không nên biết và cũng không cần biết, nên ông bà rất cẩn thận trong việc hướng dẫn con cái và giúp chúng tôi có cái nhìn đúng về những điều đang xảy ra trên thế giới. Kết quả là tôi được bảo bọc khỏi ảnh hưởng xấu của xã hội lúc đó. Cho đến khi tốt nghiệp trung học, tôi không bao giờ nghe những tiếng tục tiểu phạm thượng nơi người chung quanh. Tôi cũng hầu như không biết gì về các nhân vật nổi tiếng trong phim vẽ, trong phim của người lớn hay chương trình TV. Nhờ ân sủng của Chúa và nhờ ảnh hưởng của cha mẹ kính sợ Chúa, điều tôi biết là điều mà rất ít bạn trẻ khác lúc đó biết. Đó là tôi biết phân biệt điều phải và điều quấy. Và tôi cũng có một hiểu biết tốt, tổng quát về Kinh Thánh. Ngoài giờ tín nguyện trong gia đình và sự giảng dạy lời Chúa cách đầy đủ, trung thực tại hội thánh, trường cấp 1 mà chị em chúng tôi học có chương trình đọc qua cả Kinh Thánh 2 lần trong một năm. Nhờ đó tôi biết nhiều về Kinh Thánh và tôi giấu lời Chúa trong lòng. Tôi có một hiểu biết căn bản về những giáo lý quan trọng của Cơ Đốc giáo. Tôi cũng có thể hát thuộc lòng những bài thánh ca chứa đựng chân lý thần học. tôi được đọc về những anh hùng đức tin như Hudson Taylor, George Mueller, William Carey, vân vân. Nhưng quan trọng hơn việc biết Kinh Thánh, biết những bài thánh ca và các anh hùng đức tin là tôi có mối quan hệ sống động và mật thiết với Chúa Giê-xu. Chính mối quan hệ riêng tư với Chúa đã gìn giữ tôi khi tôi ra đời và giúp tôi chọn điều phải khi tôi không còn ở dưới sự bảo bọc, che chở của cha mẹ. Đức tin của cha mẹ đã trở thành đức tin của riêng tôi. Thưa quý vị, tôi không có ý khoe khoang khi chia sẻ những điều này. Tất cả không phải vì tôi tài giỏi, nhưng là ơn phước đến từ Chúa và từ cha mẹ tôi. Bà Nancy DeMoss chia sẻ tiếp như sau. Bà nói, cha mẹ tôi đã tận tụy trong trách nhiệm đào tạo nên những đứa con trai, con gái kính sợ Chúa. Trẻ con thường ưa thích những gì chúng được thưởng thức khi còn nhỏ, nhất là trong những năm đầu quan trọng của đời người. Tôi biết có những thanh niên lớn lên trong gia đình tín đồ, nhưng thuộc lòng tên các tài tử cine và các ban nhạc của đời hơn là biết tên các anh hùng trong Kinh Thánh hay tên các môn đồ của Chúa Giê-xu. Các bạn trẻ đó có thể hát thuộc lòng nhạc đời một cách thông thạo, nhưng chẳng biết gì về những bài thánh ca nổi tiếng trong Cơ Đốc giáo. Tôi tin rằng các bạn đó thích những điều đó là vì được cha mẹ và người chung quanh cho ăn những điều đó khi còn nhỏ. Nếu chúng ta để cho con nghe những bài hát có những lời phạm thượng, tiêu cực, chán đời, cho con xem những phim ảnh bê bối, cho con đọc những sách báo dơ bẩn, hoặc là cho con chơi với những bạn bè phản loạn, bạo động, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy con cái chấp nhận tiêu chuẩn tội lỗi của trần gian. Bà Nancy DeMoss nói tiếp, khi tôi viết lên những dòng chữ này thì ngoài trời tuyết đang rơi. Tuyết rơi suốt ngày hôm nay và phủ trên mặt đất một lớp dày khoảng 2 tấc. Dĩ nhiên không ai đem những cây mới ươm nhỏ bé mong manh ra trồng xuống tuyết trong giờ này, rồi mong rằng nó sẽ đâm rễ và lớn mạnh mẽ. Trái lại, người ta phải trồng trong nhà kiến trước. Môi trường trong nhà kiến là môi trường tốt cho những cây nhỏ mọc lên. Và khi những cây nhỏ đó đã đâm rễ, đã đủ mạnh để chịu được những khắc nghiệt của thời tiết bên ngoài, lúc đó người ta mới đem cây ra ngoài trồng và cây sẽ lớn mạnh. Khi tôi lên 17 tuổi, cha mẹ gửi tôi đi học ở một đại học xa nhà. Trong 2 năm cuối ở đại học, dù ở chung với một gia đình tín đồ, nhưng tự nhiên tôi thấy mình được tự do vô cùng. Tôi muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì cũng được, không ai kiểm soát hay ngăn cản. Nhưng những điều mà tôi được tự do làm và những điều tôi muốn làm đã được khuôn đúc trong mẫu mực. Mẫu mực đó là tôi kính yêu Chúa và chỉ muốn làm những gì đẹp lòng Chúa. Những điều tôi chọn làm hay không làm không phải vì sợ cha mẹ nghĩ gì về tôi, nhưng vì sự hiện diện của Chúa, vì tình yêu và đức thánh khiết của Ngài trong đời sống tôi. Trong thời gian đó, tôi đối diện với nhiều triết thuyết mới lạ, nhìn thấy những lối sống mà tôi chưa hề thấy trước kia. Nhưng những điều không phù hợp với lời Chúa dạy đó chẳng có sức thu hút nào đối với tôi. Tôi chỉ cảm thương cho những người tin vào những điều sai lầm và có lối sống đi ngược với lời Chúa. Và tôi ước mong họ được biết Chúa và sống trong đường lối của Ngài. Ngoài ra, những điều họ làm và lối sống của họ chẳng thu hút hay ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi cũng được chứng kiến cách cụ thể những ơn phước lớn lao Chúa dành cho những người kính yêu Chúa và vui vẻ vâng phục đường lối của Ngài. Chính sự nuôi dạy của gia đình đã vun trồng trong tôi tấm lòng muốn làm đẹp lòng Chúa. và muốn sống trong chân lý của Ngài. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo người tin Chúa sống trong mọi văn hóa và mọi thời đại lời sau đây: đừng để đời khuôn đúc chúng ta vào khuôn của nó. Lời dạy này trong Roma chương 12 câu 2. Nhưng phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời. Roma chương 12 câu 1. Và phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Roma chương 12 câu 2. Là con cái của Chúa, chúng ta không thể để cho xã hội và trần gian khuôn đúc chúng ta vào cái khuôn của nó như nhiều cơ đốc nhân ngày nay đang làm. Trái lại, chúng ta phải để Chúa Thánh Linh và lời của Chúa đầy dẫy trong cuộc đời, để đời sống chúng ta sẽ lan vào xã hội, ảnh hưởng xã hội, sẽ cáo trách người trong xã hội và thay đổi lối sống tội lỗi chung quanh chúng ta. Thách thức cho các bậc phụ huynh cơ đốc ngày nay là chúng ta phải đào tạo nên một thế hệ trẻ không đồng hóa với trần gian tội lỗi, nhưng biến đổi và đổi mới trần gian để trở nên tốt đẹp hơn. Một lời dối gạt khác của ma quỷ về vấn đề dạy con cái là nói rằng tất cả các em nhỏ đều phải trải qua thời kỳ phản loạn. Ma quỷ muốn các bậc phụ huynh tin rằng con của họ không có hy vọng sẽ trải qua tuổi thiếu niên và tuổi thanh niên với đời sống trong sạch và vâng phục. Suy nghĩ như thế sẽ khiến cha mẹ lo sợ tuổi niên thiếu của con, thay vì hướng đến ngày con đến tuổi thiếu niên một cách lạc quan. Suy nghĩ này cũng có thể khiến cha mẹ chấp nhận hoặc bào chữa cho thái độ hoặc hành vi phản loạn của con cái. Những em thiếu niên biết cha mẹ nghĩ là mình sẽ phản loạn, sẽ bướng bỉnh, cũng thường sống và hành động cách phản loạn như cha mẹ suy nghĩ. Thực tế là tất cả chúng ta đều có trong mình bản tính phản loạn. Cha mẹ chúng ta là người tội lỗi, sinh ra chúng ta là người tội lỗi, rồi con cháu chúng ta cũng sinh ra với cùng một bệnh di truyền là tội phản loạn. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho thấy điều đó. Thi Thiên chương 51 câu 5 ghi như vậy: kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Thi Thiên 58 câu 3 thì ghi: kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung, chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Và sách Ê-sai chương 59 thì ghi: ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Trong các ngươi chẳng có ai lấy lẽ công bình mà kêu rêu, chẳng có ai lấy điều chân thật mà đối nại. Hết thảy đều cậy sự hư không, nói lời dối trá, cưu mang điều ác và đẻ ra tội trọng. Nhưng thưa quý vị, chính tại trong chỗ tội lỗi đó, phúc âm cứu rỗi của Chúa đã đến với con người. Ngay khi hai người đầu tiên trên thế giới bất tuân lệnh Chúa và phạm tội, Chúa đã ban cho họ chương trình cứu rỗi, là phương cách để giải cứu họ và con cháu họ ra khỏi sự phản loạn. Qua sự cung ứng cho con người một tế lễ thay thế cho bản án hình phạt, Đức Chúa Trời đã ban ân sủng cho con người tội lỗi. Và Chúa muốn các thế hệ tiếp theo cũng đều nhận được ân sủng của Ngài, cũng vâng giữ giao ước của Ngài và truyền lại giao ước đó cho con cháu của mình. Các cha mẹ tin Chúa được Chúa ban cho một trách nhiệm thiêng liêng, cao quý. Đó là dẫn dắt con cái đến chỗ đầu phục Chúa Giê-xu, tôn Ngài làm chủ đời sống, và rồi đem con cái cùng với mình bước vào con tàu cứu rỗi mà Chúa đã cung ứng. Chúa ban trách nhiệm cao quý thiêng liêng đó cho chúng ta, kèm với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh và những lời hứa quý báu của Ngài trong Kinh Thánh. Thưa quý thính giả, Bài học về những lời dối gạt của ma quỷ và chân lý sẽ giải phóng chúng ta. Đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những lời dối gạt khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.